Ở đây có ai không biết ông Elon Musk không?
Dạ, chắc đa số tất cả chúng ta đều nếu mà xem thương tích biết Elon Musk có không?
Quý vị có biết ông có bao nhiêu người bodyguard hay là tiếng Pháp mình gọi là garde du corps đó? Không biết phải không? Phải lên trên Google mới biết. Cho nên ông có trên dưới 20 người bodyguard và garde du corps đi khắp nơi, kể cả lúc ông đi tắm cũng phải đi theo. Trên Google nói như vậy đó. Là quý vị biết cô ca sĩ Taylor Swift là có thể nói nổi tiếng nhất thế giới trong lúc bây giờ cũng như giàu nhất ấy. Trong nhóm ca sĩ là bao nhiêu người bodyguard? Trên dưới 80 người. Và nhưng mà có 4 người là đi theo cô luôn luôn, đi khắp nơi luôn. Còn mấy người kia thì là tùy theo cái chỗ đi như vậy. Nguyên bạn chị em có thích có người nào, có bodyguard hay là gặp được coi trong đời sống anh không? Không, anh chí, tại sao anh chí không dám à? Có vợ gặp được coi là được rồi đó. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà chúng ta, quý vị biết là mình có bodyguard hay gặp được coi trong đời sống mình phải không? Quý vị biết không? Khoan nói đến Chúa, nói về phương diện con người chúng ta có đó. Quý vị không? Không ai mà không có hết cả. Là ai quý vị? Thẳng chẳng luôn một người, tới hai người là ba mẹ mình đó. Không, từ khi mình được sinh ra đó, thì ba mẹ mình yêu thương, chăm sóc, nâng đỡ, gìn giữ, đi khắp mọi nơi, rồi bảo vệ, cố gắng hết mình với khả năng của ba mẹ mình, phải không? Để mà là bố đi con của mình đó. Là người chăm sóc, là người gìn giữ, là người hướng dẫn chúng ta đó, phải không? Rồi trong chúng ta cũng là bodyguard cho con mình nữa. Quý vị đây mà chúng ta đã làm cha làm mẹ rồi mà chúng ta cũng là bodyguard hay là gạt đời coi cho con mình nữa phải không? Có những đứa con bây giờ đi xa rồi thì mình không có ở bên cạnh được, nhưng mà có nhiều người cũng còn có con cái trong gia đình mà chúng ta là những người bodyguard hay là những người gạt đời coi cho con cái của mình phải không quý vị? Cho nên thật ra không ai mà không có cả, có. Nhưng mà có luôn luôn thì không có thôi. Chúng ta có một cái thời điểm nào thôi, thưa các ông bà anh chị. Cảm ơn Chúa điều đó. Nhưng mà thật ra thưa quý vị, ở trong cơ là cơ đốc nhân á, là những người tin Chúa đó, như chúng ta đó, thì là cái diễm phúc của chúng ta mà những người chưa biết Chúa không bao giờ có, nếu mà họ không tin nhận Chúa. Đó là chúng ta có Đức Chúa Trời là đấng luôn bảo vệ chúng ta. Và Chúa sẽ bảo vệ chúng ta bao lâu quý vị? Suốt cả cuộc đời của chúng ta luôn. Cho nên hôm nay chúng ta, thưa các bạn chị em, chúng ta đến một cái lẽ thật trong phần Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta tiếp tục sách Thi Thiên 23, rất là cái Thi Thiên 23 rất là quan trọng cho cuộc đời của chúng ta, sẽ giúp cho chúng ta, đây là một cái lời khích lệ rất là nhiều cho những người theo Chúa, cũng như là một cái sự hấp dẫn, thu hút đến những người chưa tin Chúa. Nếu chúng ta thật sự chưa tin Chúa, hoặc là quý vị đang ở trên trục tuyến, đang trong sự thờ phượng của chúng tôi đó, đây là một cái sự đặc biệt mà muốn giới thiệu cho quý ông bà chị em ở đây. Chúng ta trở lại cùng nhau cái câu Kinh Thánh chính, cái phần Kinh Thánh ở đây, đoạn 23 câu 4 trong Thi Thiên. Cảm ơn Chúa điều đó. Chúng ta cùng nhau, chúng ta sẽ đọc lại cái câu Kinh Thánh này hai lần nha. Chúng ta cùng nhau đọc: dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây chượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây chượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Amen. Cảm ơn Chúa, thưa các ông bà chị em. Cho nên như chúng ta đã học á, những cái bài trước đó, biết rằng là Đức Chúa Trời hay là Thiên Chúa là đấng chăn giữ chúng ta, là những người đã tin Chúa, làm con của Ngài, thì Chúa là đấng luôn luôn tiếp trợ cho chúng ta. Chúa sẽ không để cho chúng ta bị thiếu thốn trong câu số 1 chúng ta học rồi đó. Rồi Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đến cái nơi an nghỉ trong câu số 2. Trong một cái thế giới hỗn độn, khó khăn, đầy sự căng thẳng này, Chúa sẽ cho chúng ta cái sự an nghỉ trong sự bình an mà Chúa đã hứa và Chúa đã và đang ban chúng ta đây. Rồi tuần rồi chúng ta học đó là có lúc chúng ta bị đi lầm lạc trong đời sống mình. Nhưng mà mình có thể đi lạc, Chúa không bao giờ đi lạc. Mình có thể rời khỏi Chúa một giây phút nào đó hay là lâu giây phút nào, mà Chúa luôn luôn đi theo chúng ta, để rồi Chúa có cách để bổ lại hay là hồi phục chúng ta trở lại, để cho đời sống chúng ta có mối liên hệ với Chúa mỗi ngày. tiếp tục trong đời sống. Và hôm nay chúng ta học cái bài học này kế tiếp với cái đề tài là Chúa được bảo vệ luôn luôn, được bảo vệ luôn luôn, tiếng Anh gọi là being guarded always. Ở đây có vài điều chúng ta có thể để ý đây, thưa các bạn chị em. Thi Thiên 23 câu 4 cho chúng ta thấy một cái điều thực tế, có thể nói là một, có thể nói rất là đặc biệt ở đây, thưa các bạn nào đó, và cũng là cho chúng ta một cái thực tế mà có nhiều người không ai thích để nói đến. Tại vì cái câu Kinh Thánh đó, dầu tôi đi trong chủng muốn chết, ở đây quý vị, ở đây nói hơn là có ý muốn nói rằng là một ngày nào đó tất cả chúng ta cũng phải đối diện cái chủng muốn chết đó. Đó là cái lẽ thật, đây là thực tế mà tất cả chúng ta phải đối diện, không ai có thể được miễn trừ và tránh khỏi được. Lời Chúa nói rất là rõ ràng, quý ông bà chị em và tôi biết rõ điều đó. Người chưa tin Chúa có thể nói rằng là ô, tôi chọn sống theo cái lối sống của tôi, theo cách của tôi. Nhưng mà cái điều thực tế đó, cho dù họ chọn bất cứ cái cách nào đi nữa, rồi cuối cùng cũng sẽ đi đến trong cái chủng bóng chết, trong cái chủng bóng chết, thưa các ông bà chị em. Nhưng mà một trong những cái phước hạnh lớn lao nhất cho chúng ta mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là dân sự của Chúa, và cho bất cứ ai tin nhận Chúa làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình, rồi mà chúng ta đặt niềm tin, chúng ta xem đây một cái phước hạnh là Chúa ngay cả trong chủng bóng chết thì Chúa luôn ở cùng với chúng ta. Ở đây chúng ta xem có ba điều ở đây trong cái phần Kinh Thánh này, nói đến cái thung lũng, nói đến tắm chân dắt và nói đến chim. Ở đây thưa các ông bạn chị em, lời Chúa dạy chúng ta rõ ràng, thưa các ông bạn chị em, ở đây nói cái chủng bóng chết có nghĩa là nói đến cái chết, nó trong cái, nó bao phủ trong bóng tối đó. David đang mô tả là những gì đến dẫn đến cái chết, nói đến cái viễn cảnh của cái chết, những cái sự gì sẽ xảy ra trước đó. Chúng ta đều chắc chắn đã nói rồi, đã thừa nhận rằng rồi chúng ta sẽ đến cái nơi đó. Nhưng mà cái việc quan trọng á, từ đây đến cái nơi đó đó là mới là điều quan trọng. Tại ai cũng sẽ đến nơi đó, nhưng mà từ đây để mà đến cái nơi đó là phải sẽ như thế nào, thưa các ông bà anh chị em. Bởi vì trong sách lời của Chúa nó rất rõ ràng, cái thung lũng bóng chết đây, trong Hebrew đoạn 9 câu 27 nói là theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Giấc đoạn 30 câu 23 nói rằng vì tôi biết rằng Chúa sẽ dẫn tôi đến chốn sự chết, là nơi hò hẹn của các người sống. Thi Thiên đoạn 49 câu 10 nói là vì người thấy người khôn ngoan chết, kẻ điên cuồng và người ngu dại cũng chết như nhau, để lại tài sản mình cho kẻ khác. Truyền Đạo đoạn 8 câu 8 nói là chẳng có ai cai trị được sanh khí để cầm sanh khí lại, lại chẳng có quyền, chẳng ai có quyền về ngày chết. Cho nên thưa các bạn chị em, đó là cái điều rất là quan trọng. Nhưng mà có người nói đó, không phải là cái chết làm cho tôi sợ hãi, nhưng là cái quá trình để dẫn đến sự chết. Đó là những gì tôi phải có thể phải trải qua từ bây giờ cho đến cái chỗ đó. Nhưng mà thưa các bạn chị em, như lời Chúa dạy chúng ta, nếu chúng ta là chiên của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta là con cái của Chúa, thì cái giây phút mà chúng ta đối diện với sự chết đó, đó là một cái kinh nghiệm vinh quang, vinh hiển mà chúng ta được hưởng, thưa các bạn chị em. Trong một cái khoảnh khắc, trong một cái nháy mắt, có thể là nhiều người phải xa cách người thân của mình, rồi thân thể phải xa cách cái linh hồn của mình, linh hồn trở về với Chúa đây. Thế giới này tất cả những cái, nhưng mà lời Chúa nói là tất cả những cái tiêu cực của thế giới này, đau thương, khó khăn, chiến tranh, nước mắt, bao nhiêu chuyện đó không còn nữa đối với cho những người thuộc về Chúa, thôi các ông bạn chị em. Lời Chúa nói rõ ràng chúng ta trong sách Khải Huyền, quý vị có cơ hội về đọc sách Khải Huyền chúng ta thấy điều đó. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta sẽ gặp mặt Chúa, gặp mặt Chúa một cách đối mặt, thưa các bạn chị em, bởi vì chúng ta được Chúa cứu và chúng ta được Chúa yêu thương và được Chúa ban chúng ta cái diện đó. Cho nên nếu chúng ta ở trong Đấng Christ thì chính sự chết nó sẽ là một cái vinh quang, nó là một cái gì đó phước hạnh to lớn mà chỉ có những người trong Chúa mới có thôi, thưa các bạn chị em. Cho nên điều quan trọng ở đây, quý vị, không phải là bản thân cái thung lũng khiến chúng ta sợ hãi, thung lũng của sự chết đó, nhưng mà đó là cái bóng nằm trước nó, cái bóng nằm trước nó. Cho nên nó là dầu tôi đi trong chủng bóng chết, sự chết không có làm gì chúng ta sợ hãi được, chúng ta không thể nào sợ hãi, bởi vì chúng ta là thuộc về Chúa và chúng ta được cái vinh hiển, vinh quang mà Chúa dành cho chúng ta. Nhưng mà cái bóng của sự chết đó mới là cái điều mà chúng ta suy nghĩ đây, thưa các bạn chị em. Đó là cái điều mà David nói đây,
Kinh Thánh tiếng Anh, trong cái bản tiếng Anh mà gọi là ESV, tiếng Anh gọi là English Standard Version đó, có một cái lời chú thích ở đây cho chúng ta biết rằng là cái cụm từ thung lũng bóng tối của sự chết hay là chủng bóng chết đó có thể được dịch là thung lũng tối tăm sâu thẳm. Cái chết không phải là thung lũng duy nhất phủ bóng lên chúng ta, mà chết là cái thung lũng cuối cùng, nhưng có những cái thung lũng khác mà chúng ta đi qua trên đường đời này, thưa các bạn chị em. Thung lũng đen tối của sự căng thẳng của cuộc đời, thung lũng đen tối của cái sự thất nghiệp đối với nhiều người bây giờ, phải không? Hay là cái sự thung lũng đen tối của một cái sự thất bại về một cái gì đó ở trong đời sống của chúng ta đây, hoặc là một cái thung lũng đen tối của một cái sự bệnh tật nào đó mà chúng ta đang trải qua, thưa các bạn chị em. Và tất cả những người yêu mến Chúa cũng như bao nhiêu người khác biết rằng rồi chúng ta cũng sẽ đến cái bóng chủng của sự chết mà thôi. Tuy nhiên, thưa các ông bạn chị em, cái bóng, cái chữ bóng của sự chết nó rất là hay đây. Nó chỉ là cái hình bóng thôi quý vị, nó là cái bóng thôi, giống như mà chúng ta đi ra ngoài đường cái mà bữa nào mà có mặt trời lên á chiếu rọi chúng ta thì ngoài sao chúng ta có cái bóng, phải không? À, như vậy thưa các ông bạn chị em. Cho nên Kinh Thánh cho biết rằng là một thời gian ở trong cuộc đời của Abraham đó, khi ông trải qua bóng tối lên, một cái sự tối tăm lớn trong cuộc đời của ông đó, thì Kinh Thánh nói như thế này: khi mặt trời lặn thì Abraham ngủ mê, này một cơn kinh hãi tối tăm nhập vào mình người, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy cái điều này là một cái sự tối tăm lớn lao bao trùm ở trên đời sống của thế gian của chúng ta, mà chúng ta có nhiều người cảm thấy rất là tuyệt vọng, và chúng ta có thể tự hỏi rằng là liệu Đức Chúa Trời đang ở với chúng ta hay là không. Tại có nhiều người đối diện cái sự khó khăn trong cuộc đời, nó căng thẳng đến nỗi mà họ, những người mà chưa tin Chúa không nói gì rồi, nhưng mà những người tin Chúa đó là có nghĩa là dường như là suy nghĩ là Chúa không biết đang ở đâu, tại sao con đang cho con đi vào trong một cái thung lũng bóng của cái sự tối tăm này. Thưa các bạn chị em, lời Chúa dạy ở đây, chúng ta xem trở lại Sứ Y Tư Ký đoạn 20 câu 18, đoạn 20 câu 18 câu 21 ở đây, và rất là hay mà Chúa cho chúng ta được một sự an ủi là những người theo Chúa ở đây. Xuất Ai Cập tôi ký đoạn 20 câu 10, tôi sẽ đọc ba vài câu Kinh Thánh này, câu 18 đến câu số 20. Và cả dân sự nghe sấm vang, tiếng kèn thổi, thấy chớp nhoáng, núi ra khói thì rung rẩy và đứng cách tận xa. Dân sự bèn nói cùng Môi-se rằng: chính mình người hãy nói cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ nghe, nhưng cầu xin Đức Chúa Trời chớ phán cùng, e chúng tôi phải chết chăng? Môi-se đáp rằng: đừng sợ chi, vì Đức Chúa Trời giáng lâm đặng thử các ngươi, hầu cho sự kính sợ Ngài ở trước mặt các ngươi, cho các ngươi không phạm tội. Vậy dân sự đứng cách tầm xa, còn Môi-se đến gần đám mây đen kịch, có Đức Chúa Trời ngự ở trong. Chúng ta cái phần cuối cùng á: vậy dân sự đứng cách tận xa, còn Môi-se đến gần đám mây đen kịch, có Đức Chúa Trời ngự ở trong. Điều này có nghĩa là gì thưa các ông bà anh chị em? Có nghĩa là Đức Chúa Trời chúng ta chẳng những là Ngài là ánh sáng mà ở trong ánh sáng, nhưng mà Chúa cũng ngự ở trong bóng tối nữa. Chúa ngự trong bóng tối nữa. Có nghĩa là sao? Chúa chúng ta ở khắp mọi nơi, và khắp mọi nơi ở trên đời này thưa các ông bà anh chị em. Lời Chúa cho chúng ta rất là rõ ràng. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói chúng ta phải nắm bắt lấy ngày hôm nay, đó là Đức Chúa Trời chúng ta ở trong sự ánh sáng, ở trong ánh sáng cũng như ở trong bóng tối. Kinh Thánh cho chúng ta rất là rõ ràng. Lời Chúa dạy chúng ta trong Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 16 nó đấng tối cao được ban phước và duy nhất, vua của các vua và chúa của các chúa, đấng ngự trong ánh sáng không tiếp cận. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó thưa các ông bà chị em. Và chúng ta thấy trong, nếu mà xem trong các vua đó, đoạn 8 đó, vua Salomon nói như thế này: Đức Giê-hô-va đã phán rằng Ngài ở trong bóng tối dày đặc. Đức Chúa Trời đã làm cho sự hiện diện của Ngài được biết đến với dân sự Ngài trong sa mạc, trong đám mây đen và dày đặc, và trong trụ lửa trong ban đêm nữa thưa các bạn, như là phần Kinh Thánh mà nãy anh Vũ đọc cho chúng ta. Cho nên cảm ơn Chúa điều đó thưa quý vị. Thi Thiên 139 câu 7, David có cái câu hỏi như thế này. Chúng ta xem Thi Thiên 139 là một trong những thi thiên rất là khích lệ chúng ta,
và rất là an ủi chúng ta. Chúng ta nên học để viết rằng cái thi thiên 139 quý vị. 139 cái từ câu 7 đó. Cái câu 7 thì ông vua David ông hỏi con câu hỏi là có hai câu hỏi là tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Cái vấn đề của câu hỏi không phải là David đang cố gắng thoát khỏi Đức Chúa Trời, nhưng mà ở đây ông muốn nói rằng là Chúa ở với ông khắp mọi nơi, và tình yêu của Chúa, ân sủng của Chúa luôn luôn ở cùng ông từ lúc ban đầu ông biết ông cho đến suốt cả cuộc đời của ông. Thưa các ông và anh chị em, cho nên đây là cái điều rất là quan trọng. Và chúng ta để ý cái phần kinh thánh của Thi Thiên 139 này có một vài điều chúng ta để ý. Cái câu số 8 nói là nếu tôi lên trời hay là lên thiên này thì Chúa cũng ở tại đó. Nếu tôi nằm dưới âm phủ kìa, Chúa cũng có ở đó. Âm phủ là cái nơi người chết ở trong thời của ước, quý vị. Rồi ông nói tiếp trong câu 9 câu 10 là nếu tôi lấy cánh hừng đông bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi, tôi sẽ không rờ bỏ, như lời Chúa muốn nói là ta sẽ không rời bỏ người ở bất cứ nơi nào ở trên thế giới này. Thưa các ông bà chị em. Rồi ông tiếp tục câu số 11, câu 12 ông nói sao? Nếu tôi nói sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi. Ý ông nói là chắc sự tối tăm sẽ che khuất mà Chúa không thấy mình. Ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối. Nhưng mà ông nói thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày và sự tối tăm cũng như ánh sáng trong lời của Chúa cho chúng ta. Nghĩa là sao thưa quý vị? Nghĩa là Đức Chúa Trời ở trong sự tối tăm cũng như là trong ánh sáng, ở trong những đường đi trong cuộc đời chúng ta, ở trong ban ngày, ở trong ban đêm. Thưa các ông bà chị em, khi chúng ta thấy mình trong một cái thời kỳ tối tăm khó khăn lớn lao nào đó, chúng ta dường như là cảm thấy, một số người có thể không cảm nhận cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa Giêsu, thưa các ông bà chị em, đây là cái kinh nghiệm của Chúa Giêsu nữa. Như chúng ta đọc lại trong phần Tăng Lước đó, Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá trong 6 tiếng đồng hồ, và trong 3 cái giờ, trong 3 tiếng đồng hồ rất là đau thương, rất là tối tăm trong cuộc đời, đến nỗi mà Chúa nói trong Ma-thi-ơ, Chúa thốt lên một lời với Đức Chúa Cha, Chúa nói tiếng Anh gọi là my God, why have you forsaken me? Tiếng Việt mình kinh thánh là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Sao Ngài lìa bỏ tôi? Đây là cái chỗ mà chúng ta phải suy gẫm, mà lễ thương khó sắp tới chúng ta sẽ suy gẫm đi quý vị ơi. Đây là cái chỗ mà nói đến cái tình yêu của Đức Chúa Trời, của Thiên Chúa cho nhân loại và cho mọi chúng ta, bày tỏ một cách rất là sâu đậm. Mặc dù Chúa Giêsu phải trải qua đau thương quý vị, Ngài mang hết tất cả tội lỗi chúng ta trên thập tự giá, Chúa Giêsu không còn có thể cảm nhận được cái sự an ủi trong tình yêu của Đức Chúa Cha. Đức Chúa Trời hiện diện ở đó, nhưng mà Ngài phải quảnh mặt làm ngơ trong 3 tiếng đồng hồ, thưa các ông bà chị em, trong 3 tiếng đồng hồ để làm gì? Để cho Đức Chúa Giêsu làm tròn cái mạng lệnh hay là cái sứ mạng mà Đức Chúa Trời muốn dành cho nhân loại, là thay vì chúng ta chết thay vì chúng ta đi địa ngục, thay vì chúng ta phải đối diện với âm phủ, thì Chúa Giêsu đã mang lấy hết tất cả chuyện đó. Thay vì chúng ta phải chịu cái sự đón xét, mà Chúa mang lấy hết rồi cho chúng ta, thưa các anh bạn chị em. Bày tỏ đến cái tình yêu của Chúa, nếu chúng ta xem trong Côn Tô thứ nhì, chúng ta thấy rất đặc biệt trong đó, thưa quý vị. Đức Chúa Trời ở với chúng ta trong bóng tối tăm, cũng như Ngài ở với chúng ta trong ánh sáng. Thì nói đến là Chúa là đấng chăn chiên, thì Ngài sẽ làm điều đó. Dù khi tôi đi trong chỗ muốn chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Đây là kinh nghiệm của vua David, thưa quý vị. Đây là kinh nghiệm của vua David. Chúa đi với chúng ta trong thung lũng của sự chết, mà chính Ngài đã từng trải rồi, đã kinh nghiệm, đã đi qua, quý vị ơi. Cái chết ở đây, chúng ta thấy ở đây lời Chúa trong Mác đoạn 10 câu 45 nói rất rõ ràng. Chính Chúa Giêsu phán là vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Cho nên Chúa Giêsu biết rằng là Ngài phải trải qua cái thung lũng của sự tối tăm hay là chủng của sự chết. Và 3 lần mà Ngài nói với các môn đồ rằng là Chúa phải đi đến Jerusalem và chịu khổ và chịu chết, quý vị. Chắc chắn Chúa Giêsu nói với Đức Chúa Cha rằng dầu cho con có đi, dầu tôi đi trong chúng muốn chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Và David ông kinh nghiệm điều này, và ông đã nói những điều này. Và chúng ta thấy hồi nãy cái lớp trong trường chủ nhật của tôi đã đang học về cuộc đời của vua David đó. Vua David có thể nói là một trong những người hết lòng yêu mến Chúa, mặc dù ông cũng có những phạm tội, nhưng mà cái lòng yêu mến Chúa chúng ta bày tỏ với cái sự ăn năn của ông trong Thi 51 chúng ta thấy rất đặc biệt. Và ông đã trải qua bao nhiêu cái bóng chết trong cuộc đời, những cái chủng bóng chết. Ông phải chạy trốn khỏi vua Saul, chạy trốn trốn chui trốn nhủi vô hang, để rồi ông sớm thì trong lớp trường chúng đang chạy trốn khỏi ông người con của mình là vua Absalom, là ông Absalom, và rất là đau thương. Nhưng mà ông David ông để lại những cái kinh nghiệm trong cuộc đời của ông mà Chúa hằng đi với ông đó, trên Thi Thiên 23 là của ông, và mà Chúa đã cảm động để nói lên cho chúng ta thấy vua đông mà chị em. Cho nên ở đây quý vị, trong Kinh Thánh nói có mấy cái chết quý vị, hai cái chết, cái chết về thân xác, thì tất cả chúng ta sẽ đi đến chỗ đó. Như hồi nãy rồi chúng ta học trong nhiều Kinh Thánh nói ra không có tránh được phải không. Nhưng mà cái chết thứ nhì là chết gì? Cái chết thứ nhì là cái chết của sự phán xét. Cái chết phải, nếu chúng ta có thì giờ chúng ta đọc trong sách Khải Huyền đoạn 2, đoạn 20, đoạn 21 đó, cái chết thứ hai là nói đến cái sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống cho những kẻ không tin nhận Chúa, cho những kẻ không biết Chúa, hay là những người mà trong nghịch Chúa quý vị. Và quý vị biết không, chỉ có một mình Chúa Giêsu đã kinh nghiệm hai cái chết đó, một ngay trong 3 tiếng đồng hồ đó thôi. Những người gian ác đã đóng đinh Chúa trên thập tự giá, và hơn 6 giờ sự sống bị cạn kiệt khỏi thân thể của Ngài. Và đồng thời Đức Chúa Trời đã đặt tội lỗi của chúng ta ở trên Đức Chúa Giêsu, chúc sự phán xét của chúng ta đáng lẽ phải có mà chúc lên cho Chúa ngay trong cái sự phán xét đó. Cho nên đó là lý do tại sao mà cái viễn cảnh những gì mà Chúa Giêsu phải chịu gánh đó, nó rất là kinh khủng hay rất là khủng khiếp quý vị, đối với trong cái sự đối diện của Chúa ở đây. Nhưng mà bởi vì yêu thương nhân loại, yêu thương các ông bà anh chị em, mà Chúa đã nhận lấy điều đó. Thưa các ông bà anh chị em, linh hồn của Ngài đã tách khỏi thân thể rồi, và đồng thời cái sự phán xét tội lỗi của chúng ta đều đã chúc trên người, chúc trên Ngài. Cho nên Chúa Giêsu đối mặt với một cái chết mà không ai trước đó và sau này kinh nghiệm được, chỉ có Chúa làm điều đó thôi. Không ai có thể gánh lấy cái sự phán xét chúng ta ngoài Chúa Giêsu, và Chúa phải trải qua sự gắn bài cho em. Cho nên cảm ơn Chúa. Chính sứ đồ Phaolô ông kinh, ông hiểu điều này, và ông nói trong Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 55, ông nói: hỡi sự chết, sự chiến thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Có nghĩa là sự chết không làm gì, Chúa là đấng ở trong sự chết, Chúa đã kinh nghiệm tất cả mọi sự, và sự chết về vấn đề phán xét cũng không làm được gì chúng ta nếu chúng ta thật sự là những người yêu mến Chúa, tin trên Chúa và bước đi theo Ngài. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên cảm ơn Chúa, và lời Chúa cho chúng ta biết rõ ràng là người tin Chúa Giêsu thật sự theo lời Chúa dạy đó là sẽ không bao giờ nếm trải cái chết thứ hai. Chúa Giêsu đã chịu đựng cho chúng ta rồi, thì chúng ta tin điều đó thì chúng ta được cứu. Thưa các ông bà anh chị em, Matthew Henry là một trong những nhà thần học rất là nổi tiếng. Ông nói như thế này: bóng của một con rắn không thể cắn bạn, bóng của một thanh kiếm không thể giết bạn, và bóng tối của sự chết sẽ không hủy diệt bạn, bởi vì bạn là người thuộc về Chúa. Đó là cái phước, cái diễm phúc cho mà Chúa cho chúng ta. Thưa các bạn chị em, năm 2023 ông Elon Musk phải trả 2.4 triệu đô la cho những người gạt đỡ con của ông, và cô Taylor Swift phải trả biết bao nhiêu triệu đô la, và bao nhiêu những người nguyên thủ quốc gia, những người giàu có, họ có tiền đấy không, nhưng mà họ phải trả biết bao nhiêu ngàn đô la, triệu đô la, trăm ngàn đô la để cho có những người bảo vệ họ, mà không phải lúc nào cũng trên 24/24. Các bạn chị em và tôi có trả đồng bạc nào không? Ở trong Kinh Thánh nói vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban, có nghĩa là gì vậy? Gift đó là free, phải không? Là được, nhưng không, chúng ta không cần trả giá gì cả, mà chúng ta có một đấng, một cần một người thôi, không cần chỉ 20 người hay là 80 người như cô Taylor Swift, hay là cả trăm người giống như ông tổng thống Donald Trump bây giờ. Chúng ta không cần, chúng ta chỉ cần Đức Chúa Trời. Và tại sao vậy? Mấy cái người gạt gờ co đó họ ở đâu? tới giờ đi ngủ họ cũng phải đi ngủ chứ đâu phải mà thức khuya 24/24 mà đi bảo vệ cái người mướn mình được phải không? Tại nếu mà thức 24/24 một ngày thì được, 2 ngày thì được, 3 ngày thì được. Quý vị thử thức 7 ngày không ngủ thôi coi. Là chẳng những là yếu sức mà chắc là có thể là gọi là quy tiên của quý vị phải không? Cho nên tôi thấy điều đó. Cho nên họ cũng cần phải ngủ để có sức để bảo vệ. Nhưng mà Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh nói sao? Chúa sẽ không bao giờ gì? Chợp mắt thưa các bạn chị em. Có nghĩa là chúng ta không cần phải chạy trả đồng bạc nào cả. Chúng ta chỉ cần tin Chúa và tin kẻ Chúa. Ở đây dĩ nhiên bài chia sẻ này kêu gọi cho những người chưa tin Chúa, nhưng mà là tín đồ ở trong đi theo Chúa bao nhiêu năm nay. Quý vị có thật sự an tâm không? Đó là cái câu hỏi tôi muốn hỏi đó. Quý vị có thật sự là bình an không? Hay là thấy những chuyện gì đang xảy ra trên thế giới, thuế má lên cao, rồi đủ thứ chuyện xảy ra, cái mình đặt lo âu sợ hãi, chạy tới chạy lui, tìm mọi cách để dành để thế này thế kia, để mà thủ các ông bà chị em. Cho nên thưa các ông bà chị em, Chúa nói rõ ràng nãy chúng ta đọc trong Thi Thiên, với lại Thi Thiên 34, nhiều Thi Thiên ông vua David để lại rất đặc biệt quý vị. Chúa nói là ai ở trong Chúa đó sẽ chẳng thiếu thốn một chút xíu này, sẽ chẳng thiếu thốn của tốt nào nữa, chứ không phải là chỉ nói gì. Rồi nếu ai tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình ngày trước thì Ngài sẽ ban gì? Ban thêm cho những cái nhu cầu trong cuộc đời chúng ta nữa. Thật sự nếu chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta phải nhiều khi Chúa là gạt đời co đang bên cạnh chúng ta luôn luôn, nhưng mà lắm lúc vì chúng ta sợ hãi, vì chúng ta nghĩ là chúng ta có thể handle được, chúng ta để kêu Chúa nghỉ đi ngủ hay làm gì đi, mà chúng ta chạy đâu không chạy đáo, chúng ta khổ sở, chúng ta đối diện. Thưa quý vị ơi, đó là điều lời Chúa dạy chúng ta. Dầu tiên tôi trông trọng cũng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi, và cây trường và cây gậy Chúa an cho tôi. Quý vị, đa số, thật ra tất cả luôn, những người gạt đại co cho những người như ông Elon Musk hay cô Sơn hay tất cả mọi người đó, là họ có quyền gì quý vị? Mang theo súng. Tại là họ là những nhân viên an ninh mà phải không? Họ có quyền mang theo súng. À mà Kinh Thánh ở đây Chúa có mang súng quý vị không? Trong Kinh Thánh nói, Chúa nói gì? Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Dạ, súng không có bằng cây trượng cây gậy đâu. Nếu mà chúng ta suy nghĩ lời Chúa một cách rõ ràng, thưa các bạn cho em. Cho nên thưa quý vị, cây trượng cây gậy mà chúng ta lần trước chúng ta cũng học rồi đó, và tôi muốn chia nhắc nhở lại thôi, cây gậy chúng ta đã học rồi, để biết cho chúng ta thấy là để người chăn mang theo chống lại thú dữ, bảo vệ cho con chiên của mình, cũng như là để tìm những con chiên đi lạc mà kéo chúng nó trở lại. Có nghĩa là Chúa luôn luôn hàng chăm sóc chúng ta. Chúa vừa là người phòng thủ, Chúa cũng là người tấn công những thú dữ hay là những kẻ thù đến hại chiên của mình, thưa các bạn chị em. Wow, đây là một cái phước hạnh mà Chúa ban cho các ông bà chị em. Quý vị nên nhớ điều đó ở trong đời sống chúng ta. Cho dù thụn lũng có nhiều tối tăm đến đâu, chúng ta không cần phải sợ hãi vì Chúa ở cùng chúng ta. Không có quyền năng nào có thể cướp chúng ta khỏi Ngài. Không có cái điều gì có thể tách chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa, thưa các ông bà chị em. Như lời Chúa dạy, nếu chúng ta đọc trong sách Roma đoạn 8 đó, nói rõ ràng đó quý vị, là không có điều gì trên trời dưới đất này, không có một thế lực nào, không có một cái điều gì trên đời này nữa quý vị, ngay cả trên trời luôn, có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu thương mà Chúa đã dành cho chúng ta. Quý vị suy nghĩ điều đó, quý vị biết nhiều rồi, nhưng mà chúng ta suy nghĩ lại, thưa các ông bà anh chị em. Có một vị mục sư kể lại cho một vị bác sĩ trẻ trong hội thánh, tên là Mark Lovett, là người qua đời sau một cuộc giải phẫu vĩ đại ở tuổi 28. Thì cha của cái vị bác sĩ này là cũng là bác sĩ giải phẫu, và hai cha là tên là Rod, anh con tên là Mark. Cả hai đều biết rằng là cái cuộc giải phẫu này chắc không qua rồi. Nhưng mà rồi cái người cha mới kể cho con mình về cái thời điểm mà các môn đồ của Chúa đang đi trên thuyền trải qua bão táp phong ba trong đêm tối đó, và gió mạnh làm cho họ sợ hãi. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy điều đó đó, thưa các bạn, trong đoạn 6 đó, trong Mát đó, họ sợ hãi, họ run sợ. Nhưng mà rồi tự nhiên họ nhìn thấy có một bóng đi tới, là đi bộ trên mặt biển. Họ tưởng là ma, phải không? Trong Kinh Thánh nó rõ ràng, họ sợ quá, họ hoảng sợ quá. Nhưng mà rồi Chúa đã đến với họ và Chúa đã an ủi họ, Chúa nâng đỡ. Và trong câu 49, câu 50, đoạn 6 trong Mác nói là môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, ngờ là ma nên la lên vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hãi. Nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng: hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi. Đó là một cái bức tranh tuyệt vời, thưa các ông bà chị em. Những gì trong những giây phút mà chúng ta có đi trong chủng bóng chết đi nữa thì chính Chúa sẽ ở cùng chúng ta, Chúa dẫn dắt chúng ta, Chúa gìn giữ chúng ta. Nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng, thưa các ông bà chị em, khi chúng ta đi trong những cái chủng bóng chết, những khó khăn, những thử thách đó, thì Chúa Giêsu phán nói là đừng sợ, đừng sợ, có ta đây. Đây là những gì xảy ra cho chúng ta khi chúng ta đặt chọn niềm tin của mình vào trong Chúa, thưa các ông bà chị em. Đó là lời của Chúa khích lệ chúng ta, thưa quý vị. Có một cái chiếc máy bay chuyện thật là đang trải qua một cái thời tiết rất là khắc nghiệt, đang trên không trung như vậy đó, và làm cho cái máy bay nó rung gì này. Còn người chiêu đãi viên hàng không cố gắng để mà khích lệ cũng như là hướng dẫn tất cả hành khách phải đeo dây an toàn vô này nọ, sóng gió dữ dội như vậy. Nhưng mà người ta nhìn thấy có thằng nhỏ xong đấy, nó tỉnh bơ à, nó không có lo gì chứ, nó chỉ nó cũng xích beo nhưng mà nó tỉnh bơ. Nó mấy người kia ai cũng lo âu sợ hãi, sao thấy mà cái máy bay mà nó di chuyển như vậy quá. Nhưng mà cuối cùng cái vị phi công đó đã điều khiển và cho máy bay đáp xuống an toàn. Rồi người ta mới ngạc nhiên, ta trả lời hỏi: ồ sao du, sao tỉnh bơ vậy? Sao thấy bình an quá vậy? Biết nói sao quý vị? Ông phi công nó ba tôi đó, ông phi công ba tôi đó, thưa ông. Ở trong cuộc đời chúng ta chắc chắn đã và đang và sẽ đi qua những cái sự là bão táp trong cuộc đời, nó sẽ làm cho chúng ta run sợ hãi như vậy đó. Nhưng mà thật sự nếu mà Chúa là phi công đang lái cái chiếc máy bay của cuộc đời chúng ta đó, thì chúng ta sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng chúng ta. Amen. Và đó là điều thực sự, thưa các bạn. Trên tôi đọc vài câu kinh thánh nữa rồi chúng ta sẽ kết thúc đây, thưa các ông bà anh chị em. Đây câu kinh thánh tôi đọc lần trước rồi: khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, ta sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Khải Huyền, đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Thưa các ông bà anh chị em, lời Chúa dạy chúng ta, thưa quý vị, rất là rõ ràng ở đây. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Chúng ta sẽ chẳng thiếu thốn nào, mà dù có trải qua bao nhiêu khó khăn vào trong chủng bóng chết đi nữa, thì ông vua David nói tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, rất là bình an. Và nãy ước an quý vị có thể học cái lớp trong chủ nhật, chúng ta thấy cái kinh nghiệm của sư ông vua David đó, biết bao nhiêu loạn lạc nhưng mà ông rất là bình tĩnh, bởi vì ông biết Đức Chúa Trời là đấng luôn luôn hằng chăn giữ ông. Cho nên ông sẵn sàng, ông bước đi trong mọi hoàn cảnh, thưa các ông bà chị em. Nếu ai trong chúng ta chưa có ai bảo vệ mình không có luôn bình an, an tâm, thì hãy mời Chúa vào trong cuộc đời của chúng ta, để Ngài là Gardener, là Ngài là Bodyguard, Ngài là bảo vệ, Ngài là Chúa của chúng ta, và Ngài hằng chăm sóc những người nào sẵn sàng bước đi trong cuộc đời của dâng đời mình cho Chúa và đủ đi với Chúa. Và nếu chúng ta đã có Chúa rồi, là đấng bảo vệ chúng ta rồi, thì đừng để bất cứ điều gì trên trần gian này, kể cả ngay sự chết, làm cho chúng ta sợ hãi, vì Chúa luôn đi cùng chúng ta, như quý ông bà chị em mà tôi đã kinh nghiệm được, thưa các ông bà chị em. Và tôi luôn thường nhắc đây, không phải là Chúa không phải chỉ cho riêng mình thôi, điều mà tôi thường nhắc, tại vì chúng còn nhiều anh em chị em tôi ở trên Facebook có thể nghe bài giảng nữa, ở Việt Nam là luôn luôn nghĩ đến những linh hồn không mất nữa. Nếu cuộc đời chúng ta thật sự là bình an thì người ta mới có thể biết Chúa là ai, thưa các bạn. Còn chúng ta bối rối lo âu sợ hãi như bao nhiêu người đó thì người ta nói Chúa cũng vậy thôi, Chúa của vô cũng vậy, không thấy gì mà bình an cả, phải không? Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta phải mạnh mẽ nói với, vì tôi có đi trong chủng muốn chết đi nữa, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Chúa sẽ gìn giữ, Chúa sẽ chăm sóc tôi. Amen.